Thứ 62 là câu chuyện là ăn thịt chim chỉ. Chuyện kể rằng có người bị bệnh nặng tìm đến vị lương y để cầu chữa bệnh, và người lương y khuyến cáo rằng anh hãy nên thường xuyên dùng thịt của loài chỉ thì sẽ hết bệnh. Cái người bệnh này nghe theo lời và ra chợ mua được một con chim chỉ, đem về ăn xong rồi thì ngưng và không có dám ăn nữa. Tới khi mà gặp vị lương y hỏi thăm rằng là bệnh của anh hết chưa, thì người bệnh nhân này đáp rằng ông bảo tôi là thường phải ăn thịt chỉ, nhưng mà tôi chỉ có ăn một lần thôi và rồi thì không có ăn nữa. Cái vị lương y mới nói rằng nếu mà anh ăn xong lần thứ nhất rồi thì anh phải tiếp tục ăn, tại sao lại ngưng? Nếu mà chỉ ăn một lần thôi thì làm thế nào mà có thể khỏi bệnh được? Thì cái lời bàn của câu chuyện bàn thêm rằng là ngoài đạo cũng vậy, khi mà nghe chư Phật, chư Bồ Tát là các vị mà vô thượng lương y dạy rằng phải hiểu biết cái tâm thức của mình, phải cứu xét cái tâm thức ấy, thì bây giờ ngoại đạo mới chấp vào cái thường kiến, rồi cho rằng là hồi nào đến giờ chỉ có một cái thức đó, trải qua quá khứ, vị lai hay hiện tại gì nó đều không có biến đổi. Thì giống hệt như là cái kẻ mà ăn một con chỉ vậy. Cho nên không có thể nào mà hết được những cái bệnh mà ngu hoặc phiền não nói trên đó. Bây giờ bậc đại trí là Đức Phật mới giáo hóa cho ngoại đạo diệt trừ cái thường kiến như sau. Đức Phật dạy rằng hết thảy các pháp niệm niệm sinh diệt, làm gì có một cái thức nào đó thường hằng bất biến trong các pháp mà niệm niệm sinh diệt nói trên. Lời dạy này cũng giống như là lời dạy của vị lương y chỉ cái người kia nên ăn chỉ để hết bệnh. Thì Đức Phật cũng vậy, dạy cho các chúng sinh hiểu được các pháp thường hoại, cho nên rằng là bất thường, và nó cũng liên tục cho nên nó bất đoạn. Và nhờ như vậy trừ được cái bệnh của thường kiến. Cái câu chuyện này chủ ý nói đến cái vấn đề mà gọi là chỉ cái chứng là thường kiến, là tại sao thường kiến đoạn kiến. Nhưng mà thì dĩ nhiên là cái phái mà chấp đoạn đó thì không có mạnh bằng, không có nhiều bằng cái phái là chấp thường. Còn cái phái mà cho rằng là chết, khi mình chết thì cái linh hồn của mình nó cũng chết theo cái thể xác mà thôi. Đấy, do đó nó tương ưng với nhau. Tại vì cái linh hồn nó phải dựa vào thể xác nó mới hoạt động được. Nếu nó không có dựa vào cái thể xác thì nó không có một cái nền tảng nào để nó hoạt động được. Cho nên khi cái thể xác này mà chết thì cái linh hồn nó cũng mất cái chỗ dựa để hoạt động, thì nó cũng tê liệt, bất động và chết theo. Những phái chấp thường thì như mình cũng biết và quen thuộc, những phái chấp thường thì nói là cái linh hồn nó không có chết, bởi vì cái linh hồn nó điều khiển cái thể xác. Nhưng mà sau khi cái thể xác này mà có chết đi đó thì cái linh hồn vẫn đi đầu thai theo cái nghiệp của nó. Rồi thì nó phải có được một cái xác mới để mà nó hành xử. Vì cái phái chấp thường suy nghĩ như vậy. Thì cái phái chấp đoạn suy nghĩ một cách gọi rằng là mê mờ ấy, anh chấp đoạn anh nghĩ là như thế, nhưng mà sự thật thì không giống như anh nghĩ. Anh ra anh chết rồi thì anh vẫn bị luân hồi nhân quả như thường à, anh vẫn bị tất cả những cái quả báo. Thế cái linh hồn mà mấy anh suy nghĩ đó thì chung cục nó cũng chỉ là gọi rằng là ngũ ấm của mấy anh thôi, về tứ ấm á, là thọ tưởng hành thức bốn ấm đó để được coi như là linh hồn của anh. Thì cái linh hồn đó tất cả những cái vấn đề đó nó là những bốn cái ấm đó nó lại tạo tác nên những cái vọng nghiệp, thành ra nó luôn luôn nuôi dưỡng cái vọng thức nó để cho nó phân biệt. Thành ra vì như vậy đó mà nó cứ phân biệt theo tất cả những cái nhân quả mà nó tương ưng đó, nó chiếu cảm. Hành vi như vậy thì nó cũng gọi rằng là nó có một cái diễn biến của cái sự mà là gọi là thắc sinh, tức là nghiệp lực ấy. Nhưng mà kỳ thật ra thì cái luân hồi, cái linh hồn nó chỉ là tứ ấm nó mà thôi, chứ nó không hề là một cái thực thể của linh hồn nào, mà nó là từ nơi cái vọng thức tưởng tượng bày ra. Thì nếu bây giờ mấy cái người ngoại đạo mà họ chấp thường thì đương nhiên họ sẽ bị rơi vào một cái trường hợp mà tối nguy hiểm, có nghĩa là họ sẽ vĩnh cửu không có khi nào mà ra khỏi cảnh giới của luân hồi được. Tại vì khi mà họ chấp thường tức là họ chấp có một cái thật ngã, và khi họ chấp một cái thật ngã như vậy nó thì họ lại không hiểu được một cái vấn đề rằng bởi vì chấp thật ngã nó mà mới có sinh tử, có luân hồi. Thì những cái vấn đề này thì mình cũng bàn luận qua nhiều cái bài học khác, cũng giống như rằng là trong suốt cái quá trình mình học Phật mà mình ở đây không có cần phải lặp lại. Thì do vì cái vấn đề mà nhận ngã đó, mà ngã đó chỉ là ngũ ấm đó, tức là vọng thức đứng đầu, thì cho đó là ngã, mà khi cho tất cả những cái không thật đó nó là một cái ngã mà phụng sự nó hoài á, thì đương nhiên là cái người đó là mọi cái động tác, mọi cái việc làm, mọi cái gì đó của họ nó cũng chỉ là cái không thật, tức là mộng, tức là huyễn. Họ tưởng tượng là họ có, và họ tưởng tượng là họ làm, và họ tưởng tượng ra đủ mọi hết tất cả những cái kết quả, những cái cảnh. Thì mình biết là khi một người người ta thức của người ta phân biệt, người ta vọng thức đó, thì tự nhiên ta sinh ra vọng thọ, vọng tưởng, vọng hành, nó liên tục với nhau như vậy. Và khi nó sinh liên tục với nhau như thế nó thì tự dưng ra thì người ta sẽ bị ngộ nhận như vậy. Người ta ngộ nhận là đó là tất cả những cái tạo tác. Nhưng mà tất cả những cái tạo tác nó chung cục nó chỉ là tạo tác thêm cái vọng nghiệp mà thôi, tức là cái mà cái vọng tưởng đó. Anh dân nếu mà bây giờ mà một người mà họ chấp thường, tức là họ cho rằng đó là một cái linh hồn chân thật của họ ấy, thì như thế họ bám vào cái chân thật đó, mà cái chân thật lại là một cái vọng. Như vậy thì họ suốt đời ở trong cái vọng, bởi vì họ không có dám lìa cái ngã nói trên. Như rằng là thầy Chiếu nói vậy đấy, muốn có tự dám bỏ cái ngã của mình đi. Thành ra vì như thế nó mà cứ bám chặt chặt vô trong cái ngã nó, mà ngã nó lại là một cái ngã ảo. Thành ra vì như vậy đó bám vào một cái ảo đời đời như thế, thì đương nhiên là cái người đó bám vào trong một cái mộng đời đời, nó trong một cái giấc mộng không bao giờ thức tỉnh được hết. Thành ra cái vấn đề mà chấp thường hay chấp đoạn gì nó cũng đều đưa đến một cái kết quả rằng là vĩnh hằng ở trong cái sinh tử, và không có thể nào mà ly sinh thoát tử được. Thành ra chính vì như thế nó mà Đức Phật để độ cho ngoại đạo á, nói riêng mà chúng sinh nói chung, tức là chúng sinh thì kể ra thì không có chính thức gọi là theo như ngoại đạo, nhưng mà trong cái tư tưởng của chúng sinh thì cũng giống hệt như ngoại đạo thôi, không khác tí nào hết, cũng chấp thường, cũng chấp đoạn, và cũng cho rằng là như vậy. Nhưng là cô Hạnh Trí nói đấy, thì đại đa số thì tất cả mọi người Thì có lẽ nói thẳng thắn cũng là trừ Phật pháp, mà là trừ Phật pháp nhưng mà trừ những người mà biết Phật pháp thật sự, còn không á thì là đều là chấp thường hết, nhưng chấp có một cái linh hồn như vậy. Thì một khi chấp thường như thế thì dứt khoát không có thể nào mà ra khỏi sinh tử được, nhưng mà nó cứ ở trong cái chỗ mê hoài. Mà khi nó ở trong cái chỗ mê á thì nó càng mê, mà càng mê nó thì nó càng tạo nên tất cả những cái mà vọng của khổ, của nghịch, nó càng thêm tăng lên. Anh chính vì lý lẽ đó mà Đức Phật phải ra tay chỉ cái bệnh gọi là bệnh thường với bệnh đoạn cho ngoại đạo với lại cho chúng sinh ấy. Thì ở đây khi mà nói đến cái vấn đề rằng là Đức Phật từ bi mà giải thích rằng nói rằng các pháp nó trong cái niệm niệm nó thường sinh diệt, cho nên làm gì có một cái pháp nào đó, đó mà bất thiên, giống như rằng là ngoại đạo lập luận suy nghĩ chỉ có một thức từ hồi nào đến giờ và cái thức đó nó bất biến. Nhưng mà mình cũng biết rằng là giống như bài học hôm qua nói về thức uẩn ấy, thì thức nó là cả một nhóm chứ nó không phải là chỉ là một thức thôi, nên ra mới gọi là thức uẩn. Thì cứ một thức thì năng sinh ra là ba cái mà phụ tá của nó là thọ tưởng hành. Thì cứ một thức thì sinh ra thọ tưởng hành, nhiều thức thì sinh ra nhiều thọ tưởng hành, thì mỗi một cái nhóm đó tập hợp lại hết nó thì mới là tâm. Cho nên trong tâm của mình có đủ cảm thọ, cho tâm của mình có đủ nhận thức, tâm mình có đủ hành đủ tưởng, mà không phải chỉ một. Thì chính những cái đó nó biến diệt không ngừng, nó biến diệt không ngừng á, để mà tức là nó hoại á, tức là nó bị sinh trụ dị diệt, nó bị hoại á. Ấy do khi nó hoại như thế đó thì nó có một cái nghĩa rằng là tiềm tàng ở ẩn ở trong cái ngũ uẩn đó, đó cái ngũ uẩn đó nó sinh diệt vô cùng. Thành ra nó nhìn nó có vẻ thường ấy, thế nhưng mà điều nó không thường cũng giống như là một con sông ấy, mình nhìn nó êm ả lắm. Nhưng mà cái con sông mà hồi nãy mình nhìn với bây giờ mình nhìn, kỳ thật nó là hai con sông, và nó không phải là một con sông nữa, và nó trở thành một cái dòng sông khác hẳn này. Thành ra vì cái yếu tố mà sinh trụ dị diệt nó trên nó, thế nên biết được rằng là nó, các pháp bản lai của nó là không có thường, nó bị hoại. Nó bị hoại, nhưng mà nó hoại, nhưng mà nó không đoạn. Đó, tức là nó cứ sinh sinh tử tử, sinh sinh diệt diệt. Thành ra nó cứ thay đổi không ngừng như vậy, thì chứng tỏ là nó không đoạn. Thành ra nó không phải là đoạn, mà nó cũng không phải là thường. Đó là mình nói theo cái nguyên tắc mà gọi rằng là quan sát theo thức. Còn nếu mà quan sát theo trí thì mình cũng biết là quan sát theo trí là biết vốn từ cái vọng nó trên đó đó mà nó sinh ra, thì mọi sự nó đều là vọng. Thì nhất thiết nó là vọng, cho nên làm gì có một cái ngã nào đó thật đâu. Mà đã không có cái ngã thật nó thì làm gì có thường có đoạn, thì là miễn tranh chấp, miễn tranh cãi. Mà bởi vì không có thật ngã thì không thể nào mà có đoạn hay có thường ở nơi cái ngã nó trên nó hết. Đó là nói hẳn trên mặt trí á. Mình nói như hồi nãy đó mà chứng minh nó các pháp nó lưu truyền đó. Đó. Nó di động nhưng mà nó không có đoạn, là bởi vì nó di động từ cái sinh tới cái diệt, thành ra nó không có thường. Nhưng mà diệt rồi nó đâu có ngưng đâu, thành ra nó đâu có đoạn đâu, thì diệt rồi nó vẫn di động, nó lại thành cái sinh. Thành như vậy thì trong cái vấn đề mà sinh diệt như vậy, nó đều không có cái thường cái đoạn ở trong đó. Tại vì nếu mà nó chỉ có một chiều là một khúc thôi, tức là từ sinh tới diệt là ngừng, thì nó là đoạn. Thế nhưng cái pháp, các pháp đó, thì mọi người đều nhìn thấy rằng là các pháp mà nó cứ đến với cái diệt, nó lại vòng trở lại cái sinh. Tất cả các pháp ở thế gian này nếu mà ngồi quán thì nó đều là như vậy, đều có tính chất vậy. Nó không phải là diệt, nó không phải đoạn. Nó diệt chỉ để sinh thôi, mà nó sinh cũng chỉ để diệt thôi. Thành ra nó đã có sinh diệt thì nó vô thường, mà nó đã... Đó. Có sinh diệt nữa thì nó cũng không có đoạn, cũng vô đoạn luôn. Thì đó là nói trên cái phương diện là ngồi mà quán tất cả những cái pháp đó theo cái lối mà gọi rằng là thức, là cái lối mà chưa có giác ngộ, lối ban đầu tu hành của con người, của phàm phu, của ngoại đạo. Nhưng mà đến cái lúc mà quán theo chí quán mà không phải thức quán á, thì càng thấy như vậy nữa, càng thấy rằng là vọng, toàn thể nó là vọng. Chẳng hạn như cái câu chuyện như hôm qua mình nghe về cái vấn đề mà chẳng hạn như là chúng sinh chấp vô một cái vấn đề rằng là mọi sự nó thật có, vậy thì khi nó đã mọi sự thật có thì phải có một cái gì đó tạo ra nó. Thì họ không có thể nào trả lời được cái câu hỏi mà rằng là cái gì tạo ra nó, thì rằng là họ mới tự bịa ra một cái đáp án, đó là Thượng Đế. Nhưng mà kỳ thật thì có Thượng Đế nào xác nhận với ai thì không ai biết. Có một Thượng Đế thật sự nào xác nhận với người ta mà cái chứng cứ rõ ràng là sáng tạo của Thượng Đế sáng tạo ra thì cũng không ai chứng minh được là thực sự là muôn loài không phải là Thượng Đế sáng tạo được hay không. Bởi vì nếu mà Thượng Đế sáng tạo thì lý do gì mà cái linh hồn với lại cái thể xác này của mình lại có thể độc lập được với lại cái sự mà sáng tạo chủ đó của Thượng Đế. Có nghĩa rằng là mình đâu có nghe theo Thượng Đế đâu, mình vẫn chống lại Thượng Đế. Vậy thì cái linh hồn của mình nó, linh hồn mà chống lại nó là linh hồn đó là không được Thượng Đế tạo. Rồi nói đến những cái vấn đề mà chẳng hạn thì dù bây giờ một người chết đi rồi Thượng Đế phán xét, nếu cái linh hồn người đó là thiện thì cho lên thiên đường, mà nếu là ác thì ném xuống địa ngục. Vậy thì ma quỷ thụ động, cái gì Thượng Đế ném đến thì ma quỷ hứng, còn Thượng Đế mà không ném tới thì ma quỷ cũng trố mắt lên mà nhìn, tức ma quỷ thụ động vô cùng. Ma quỷ không có quyền chọn lựa mà Thượng Đế chọn lựa, và ma quỷ chấp hành cái sự chọn lựa đó của Thượng Đế. Mà nếu ma quỷ chấp hành cái sự chọn lựa đó của Thượng Đế đó thì ma quỷ quá ngoan đối với Thượng Đế, ma quỷ còn chấp hành Thượng Đế. Vậy thì những cái linh hồn mà Thượng Đế đạp rớt xuống cho ma quỷ đó, vì tội chống Thượng Đế đó, thì những cái linh hồn đó sao nó cả gan, nó chỉ là thuộc cấp thuộc hạ của ma quỷ, mà ma quỷ còn phải chấp hành Thượng Đế mà nó không chấp hành. Nó có nhiều cái vô lý vô cùng. Rồi nếu bây giờ nói Thượng Đế với ma quỷ cùng chọn, khi mà những cái linh hồn chết đi rồi cùng chọn, rồi có một tiêu chuẩn, đúng tiêu chuẩn ác ma quỷ lượng, đúng tiêu chuẩn thiện Thượng Đế lượng, còn cái tiêu chuẩn mà dở dở ương ương dở hơi á, ai chọn? Rồi những cái linh hồn nó thuộc về thành phần nào ở đâu? Cho nên ma quỷ còn nếu nói rằng không có một thành phần thứ ba, tức dứt khoát là một lên thiên đường, hai xuống địa ngục, giống như rằng các tôn giáo nói không có một cái thành phần rằng là phi thiên đường mà cũng phi địa ngục ở một cảnh giới thứ ba, không có được. Nếu như thế thì là toàn bộ phải được di chuyển đi về hai cái thái cực, địa ngục với thiên đường. Mà di chuyển theo tiêu chuẩn nào, hai bên tranh nhau sao? Rồi bây giờ anh ma quỷ anh chọn mấy cái anh mà anh thấy ghét, mấy anh thánh anh bắt xuống địa ngục anh hành chơi. Hay là Thượng Đế bắt mình mà mắng ác đem lên thượng, đem lên thiên đường hành chơi, trừng phạt. Thí dụ như vậy. Thì cái chuyện nó có thể xảy ra được không? Như vậy thì hai bên cùng chọn thì chọn theo tiêu chuẩn nào? Thì dĩ nhiên là phải chọn theo một cái tiêu chuẩn thứ nhân quả. Có nghĩa là anh nào nó nhân thiện là tự động là nó lên, mà anh nào mà nhân ác thì tự động nó xuống. Mà nếu như vậy thì không phải Thượng Đế, không phải ma quỷ chọn, mà nhân quả chọn. Và như vậy thì nhân quả nó power hơn Thượng Đế với ma quỷ. Bởi vì ma quỷ với Thượng Đế cũng phải bó tay trước cái sự chọn, mà phải chấp hành, phải tuân thủ cái chọn lựa của nhân quả. Và ma quỷ và Thượng Đế không từ khước cái đó được, không phản đối cái đó được. Như vậy thì rõ ràng cái công việc lên thiên đường hay xuống địa ngục là quyền lực nằm ở trong tay của nhân quả, chứ không phải Thượng Đế hay địa hay là ma quỷ gì hết. Mà thậm chí cái quyền lực nó mạnh đến độ rằng là thậm chí tới ma quỷ hay Thượng Đế cũng bị cái quyền lực đó trừng phạt hay ban thưởng như thường, mà vẫn không thoát. Thành ra ma quỷ hay là Thượng Đế có đấu tranh với nhau cũng chỉ trong cái vòng luật lệ được quy định, đấu với nhau ở trong một cái luật lệ được quy định, luật nhân quả. Mà không có thể nào một kẻ nào phạm nổi luật nhân quả được hết, từ Thượng Đế cho đến ma quỷ. Như vậy thì dưới con mắt của Phật pháp, nếu mình sống đúng trong nhân quả, mình thâm tín nhân quả, mình hiểu nhân quả ba đời, thì mình đâu có cần phải dựa thượng đế, mà mình cũng chẳng sợ gì ma quỷ hết. Ma quỷ bắt mình không nổi, mà thượng đế mình cũng cần sự cứu của thượng đế, mà mình cũng chẳng sợ sự mà bắt bớ của ma quỷ, là bởi cái lý lẽ nhân quả là mạnh nhất, mà mình là thuộc về cái vấn đề mà là ở trong cái hàng ngũ mạnh nhất, mà thượng đế với ma quỷ cũng đều bị cái luật nhân quả khống chế như thường. Và nếu mình là một cái người mà tuân thủ cái luật nhân quả nó một cách gọi rằng là hợp pháp chính đáng, thì chẳng cần gì đến thượng đế hết á, mà cũng chẳng ngáng gì ma quỷ hết á. Ôi đằng đó đừng có sợ ma nha. Đấy. Cô Đình Hành ấy, ngồi đó nghe chuyện ma quỷ sắp sửa chạy tới đây. Rồi. Thì vì như thế nó mới thấy được cái vấn đề gọi rằng như vậy, thì mọi cái sự mà lên hay xuống của con người, mọi cái sự chịu quả của con người á, thì xét ra nó đều là do nhân quả hết, chứ không phải thượng đế với ma quỷ gì hết. Thành ra ma quỷ thượng đế gì ở nơi mình hết. Lý do thì dù bây giờ nếu mà nói có một cái tòa án nhân quả phán đoán, phán xét, thì nếu mà bây giờ mà phán xét như vậy này, thượng đế là cái người mà sáng tạo nên tất cả mọi loài, chỉ có thượng đế có quyền sáng tạo, không có ai sáng tạo được, ma quỷ cũng có quyền sáng tạo. Thế nhưng mà tại sao ma quỷ lại càng lúc càng thêm đông? Nhờ thượng đế sáng tạo sai lầm. Thượng đế sáng tạo ra một lũ khủng bố, một lũ ma quỷ trở thành cánh tay nối dài của ma quỷ ở cái thế gian này. Cho nên ma quỷ thêm vây thêm cánh. Đó là do cái sự sáng tạo sai lầm, lệch lạc, thất trách, vô trách nhiệm của thượng đế. Thành ra ma quỷ càng lúc càng đông. Chứ ma quỷ đâu có sáng tạo đâu. Đúng. Ma quỷ không có sáng tạo, ma quỷ càng lúc càng đông. Như vậy thì không phải là thượng đế là cái người mà phải chịu cái tội mà phải điều trần ở trước cái tòa án, nghĩa là của thiên thần. Là ai là cái kẻ giúp cho ma quỷ, ai là cái người làm cho ma quỷ càng lúc càng mạnh. Thượng đế chắc phải ra tòa. Nhưng mà tất cả những cái hình phạt mà xử thượng đế đó, thì thượng đế không có lãnh án, mà nhìn lại thấy chúng sinh lãnh án không à. Thành ra biết là tại chúng sinh nó đẻ ra thượng đế, chứ không phải thượng đế sáng tạo ra nó. Cho nên tội của thượng đế là tội của chúng sinh đấy. Nhưng mà nó tưởng tượng là thượng đế, nhưng mà là tội của nó, tại vì chính nó lập ra thượng đế. Thành ra đến khi mà cái kẻ tù bị còng cổ sau khi tuyên án á, bị còng cổ giải đi, thì không phải thượng đế bị giải, mà là mấy chúng sinh bị giải. Đó. Tại vì thượng đế vô tội. Thượng đế nói thật tình ra em chưa từng khi nào mà sáng tạo gì hết trơn à. Đó. Nói với lại cái tòa án nhân quả, mấy này nó bịa đặt rồi, cái nó gắn. Rồi nó sáng tạo nên ma quỷ, nó sáng tạo nên tất cả những thứ đó, mình nghĩ coi. Thành ra anh chịu án hết ạ. Còn nếu không, trước cái tòa án của nhân quả là thượng đế phải lãnh đủ. Cho nên vì vậy thượng đế tức phản thiên vẫn bình an mà ngồi hưởng ở trên cung trời. Chứ nếu không thì đã bị cái tòa án nhân quả nó tuyên phạt rồi. Mà rốt cuộc cái tòa án nó tuyên phạt đó toàn rằng là cái lũ chúng sinh không. Thành ra mới chứng tỏ là lũ chúng sinh nó vừa đánh trống vừa đánh cướp, vừa sáng tạo đủ thứ cái hết ạ, mà vừa đổ thừa cho thượng đế sáng tạo. Rồi, thì chính vì tất cả những cái mà nó chấp trước như vậy, nó chấp trước là có tất cả những cái thật như vậy, nó mới suy nghĩ tới những cái vấn đề như vậy. Nó mới suy nghĩ tới những cái vấn đề của thường mới đoạn. Mới suy nghĩ đến vấn đề là làm thế nào mình lên trên thiên đường. Mà lại vậy này, từ thượng đế cho đến thiên đường đó cũng là huyễn. Mà từ cái ngã mà sẽ đi lên nó cũng huyễn. Tất cả đều là cái vọng thức nó tưởng tượng thành, giống như Kinh Viên Giác nói. Thành ra lên thiên đường hay xuống địa ngục cũng đều là huyễn hết, đồng dạng giống nhau hết dưới mắt của đạo Phật. Thành ra thượng đế hay là ma cũng chỉ là sản phẩm của vô minh, là anh em sinh đôi, anh em song sinh, thượng đế và ma là sản phẩm song sinh của những cái vọng thức vô minh. Cho nên vì như thế, có lên thiên đường hay có xuống địa ngục thì chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là trong mộng mà thôi. cũng vẫn chỉ là một cảnh giới của mộng mà thôi. Thế bây giờ con lên trên thiên đường mà hưởng đến bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, xuống địa ngục đến bao lâu, bao nhiêu tháng gì thì cũng chỉ là cảnh giới của mộng và chỉ là một giấc mộng. Mà cái giấc mộng có dài mấy thì dài, nhưng mà nó vẫn là hư vô, nó vẫn chỉ có là trong vô sát na nữa. Tại vì nó là hư huyễn. Thành ra dù trong mộng nó có là ngàn năm, như là Nam Kha nhất mộng, có là cả một giấc mộng một đời đi chăng nữa, nhưng mà cũng chỉ là một tích tắc thôi. Chỉ là một niệm mê vọng này. Thành ra đối với Đức Phật đó, thì phải thường xuyên quan sát, thì phải thường xuyên quan sát thấy các pháp như vậy. Nhưng là ở đây mà nếu mà nói theo đúng theo tinh thần câu chuyện này là phải nêu cái bài kệ nó nói nó chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Cái quán các hành nó là vô thường, hành đây là pháp, là tại vì pháp nào nó cũng sinh dụ dị diệt cho nên gọi nó là hành. Hành là nó di chuyển, thế khi nó đã di chuyển thì nó vô thường, thì nó không có thường. Thành ra biết nó là cái pháp của sinh diệt, mà đã biết cái pháp của sinh diệt thì nó không phải đoạn, tại vì nó có sinh có diệt, có diệt có sinh, gọi là pháp sinh diệt. Hãy cái chừng nào sinh diệt diệt dĩ, cái sinh diệt bao gồm thường và đoạn đó đều tiêu sạch hết, tịch diệt vi lạc, là chẳng còn có thường đoạn gì hết, tức là chẳng có địa ngục hay là thiên đường thượng đế hay ma vương, tất cả những thứ đó đều từ vọng thức hiển hiện hết. Thì tất cả những cái thứ đó đều tịch diệt hết nó, thì bây giờ đó mới thực sự gọi là lạc. Thành ra cái vấn đề mà thác sinh hay đầu thai gì theo Phật giáo nó không phải là một cái linh hồn, mà nó chỉ là một cái vọng thức, nó chiêu cảm cái nghiệp tương ưng. Và chẳng hạn khi nó vọng thức nó tưởng cái đó là thiệt đó, thì tự nhiên nó sinh đủ mọi cái cảm thọ, nó sinh đủ mọi cái tưởng, cái hành sắc, nó sinh tưởng ra hết tất cả những cái cảnh giới nói trên. Nó cho những cái cảnh đó là thật cho nên nó thành sắc, nhưng mà thật ra cảnh đó là không, không phải là sắc thật, cho nên nó sắc tức thì không, tức thì sắc. Và khi nó cảm tưởng như vậy thì tự nhiên nó cứ hiện ra như thế, nhưng mà cái đó nó không phải là linh hồn. Mà cái linh hồn, nếu mà giả sử mà cưỡng gọi là linh hồn, là cái chân tâm của mình, cái thật ngã thật của mình á, thì cái linh hồn nó không hề là cái mà vọng thức đó, thì cũng giống như mình thật không hề là mình ở trong giấc mơ. Mình ở trong giấc mơ là cái vọng, cho nên mình có mơ làm vua cũng vô ích thôi, cũng chỉ là mơ thôi. Mà mình ở trong giấc mơ có là ăn mày đi, thậm chí thiệt tình cũng chẳng sao hết, là bởi vì nó cũng chỉ là không thật. Cho nên nếu mà chẳng hạn thí dụ như là quán được như thế, nó thì biết rằng là mọi cái vấn đề mà cái ngã mà nó gọi là cái vọng ngã mà có thác sinh này á, có những cái cảnh giới chiêu cảm với tất cả những cái vọng nghiệp của nó á, mà gọi là đầu thai thác sinh á, nó chỉ là một cái thứ vọng thức vọng nghiệp, mà khi dùng cái chân trí mà quán chiếu thấy được cái sai quấy của thức, giống như câu chuyện mà mò vàng dưới ao á, thì tự nhiên bao nhiêu lao lự, bao nhiêu câu uế đều ngưng hết, thời gian khổ sở đó đứng lại một cách êm ả, câu uế đó đều tận trừ, bì lao đó thầy đều tận diệt, khinh an nhẹ nhàng thoải mái. Sự khinh an nhẹ nhàng thoải mái, sự nhận ra của trí đó là chân kim, là chỗ được mà quý báu như chân kim ấy. Nhưng mà cái thức kia vật vã mệt mỏi lao tâm lao lực, chỉ có tăng trưởng câu uế và phiền nhiễu, và tất cả những cái thời gian đó chỉ để hứng chịu câu nhiễm và câu uế và phiền nhiễu, cho nên nói nhân sinh thì khổ, tại cả cái thời gian nó đều vậy. Cho nên khi nhận ra một cái á, thì mới thấy rằng là tất cả những cái ngã mình tưởng nó từ thân tâm của cái ngã đó, nó đều là hư huyễn, đều là không thật. đều chân thật, nó chỉ rằng là tứ đại bổn vô mà ngũ uẩn phi hữu, chẳng có một cái gì là linh hồn, chẳng có một cái gì là thể xác. Thì khi như thế mới gọi là tịch diệt vi lạc, mà khi như thế thì mới nhận chân được một cái gọi là cái chân ngã. Cái chân ngã nó phi, nghĩa là phi can, vô can, với lại cái linh hồn nói trên, với nó về lại cái thể xác linh hồn mà bị gọi là đầu thai điên điên đảo đảo nói trên. Cho nên vì như thế mà khi ngoại đạo á, hoặc giả là chúng sinh nó mà khởi cái tinh thần mà chấp một cái linh hồn là thật, thì là thấy ngay cái vận mệnh của chúng sinh nó là tối nguy hiểm, bởi vì nó sẽ không ra được, nó sẽ không ra được, và nó cũng chỉ tìm một cái chỗ gọi là tốt nhất ở trong cái khổ hải hoặc là cái giấc mơ này, một cái huyễn ảo này, nó tìm một cái chỗ tốt để an trú này. Mà Đức Phật nói rằng là trong cái trường ảo mộng, trong cái cảnh giới, cái thế giới của hư ảo nó trên, nó gọi là tam giới vô an, không có chỗ nào an hết đó. Chẳng có một cái chỗ nào là an hết. Thành ra vì như thế, khi mà chấp rằng là cái ngã này là thật, thì đương nhiên phải tìm ở trong tam giới là một cái chỗ để an. Khi ngã là thật thì tam giới là thật. Mà lại không thấy được rất nhiều cái khía cạnh mà nói rằng là vô thường biến hóa, chẳng hạn như bao nhiêu kiếp cần cù phấn đấu nuôi đủ thứ mộng, mộng của tình ái, mộng của quyền lực, mộng của tiền tài, mà rốt cuộc vẫn hoàn tay trắng. Rốt cuộc ra đi vẫn hoàn tay trắng. Nó từ thần bắt đi, trụi nhồi thôi, với lại một khối nghiệp phát theo, còn không có vác theo được một cái tình cảm nào, một cái tiền tài nào, hay một cái sự nghiệp nào hết. Mà cứ mỗi một cái kiếp rồi đến với lại thế giới này cũng đến bằng hai tay trắng với một khối nghiệp. Rồi khối nghiệp đó sẽ được bày ra từ từ theo ngày tháng, từ thân tới tâm, chỉ hiện hữu để đền tội mà muôn vàn đau khổ và sự chết, rồi còn làm loạn thiên hạ nữa, rồi lại chết với hai bàn tay trắng, lại vác một khối nghiệp vô hình vô tướng đem đi, rồi lại đến với cái đời sau khóc oe oe với lại một cái khối nghiệp vô hình vô tướng. Mà cái khối hình vô nghiệp vô tướng nó sẽ được diễn biến, mình thấy từ từ qua suốt cuộc đời của kẻ đó, suốt hành vi, suốt những sự mà thọ nhận, tức là lãnh, thọ lãnh và tạo tác của kẻ đó, để mình thấy được cái nghiệp. Giống như Đức Phật nói là dục chi tiền thế nhân mà kim sinh thọ giả thị, mà dục chi lai thế quả kim sinh tác giả thị. Nên Đức Phật mới nói như vậy. Nên như vậy thì nhìn những cái nhân, cái quả của mình thì biết. Thì ý của Đức Phật muốn nói là muốn biết cái quả trong tương lai ư, nhìn gì mình đang làm, tức mình vác cái mình đang làm đi đấy, chứ không phải mình vác những cái thành quả đồ đạc mình đang làm đi, mà mình vác cái tác nghiệp mình đang hành. Tác nghiệp đó bao gồm ba nghiệp thân, ngữ, ý. Mình sẽ vác cái đó đi. Còn mình không có vác được tất cả những cái vật chất của ba nghiệp đó tạo lên, mà mình chỉ vác được cái tinh thần, cái nghĩa, yếu nghĩa của ba cái nghiệp đó đem đi, để cái yếu nghĩa đó nó diễn ra, nó sẽ cụ thể hóa ra trong một cái đời tương lai. Rồi tất cả những cái mà mình đang còn phải chịu từ thân tới tâm của mình, thì Đức Phật nói rằng những cái mà kim sinh thọ giả thị đó, nó chỉ là những cái mà quá khứ nhân. Đó, tức là những cái quá khứ nó như thế nào, thì bây giờ cái nghiệp nó diễn tiến ra cho mình như vậy. Rồi bây giờ mình làm những cái gì đó thì mình sẽ biết ngay trước, dưới mắt của người trí, tức là Đức Phật, nhìn sẽ biết trước rằng là mình sẽ mang theo cái gì đi khi chết, biết trước. Và nhìn mình mới biết rằng là lúc mình đến với thế giới này mình mang cái gì tới. Mặc dù rằng đối với thiên hạ, rằng là tất cả chúng ta đây khi đến với thế giới này bình đẳng, hai bàn tay trắng, nhìn theo thức bình đẳng thiệt, Nhưng mà nhìn theo trí thì phi bình đẳng, nhìn theo thức thì rất là bình đẳng, đều chui nhủi lõa lồ với hai bàn tay trắng. Đó. Khi đến đây đầu thai không có giấu được cái thứ gì ở trong người hết á, cho nên phải lõa lồ mà tới, hai bàn tay trắng nằm ngửa khóc oe oe, nhìn dưới mắt thức bình đẳng vô cùng, nhưng mà nhìn dưới mắt trí á thì nó không có bình đẳng đâu. Nó mang theo bao nhiêu cái nghiệp của nó đến, nghiệp hưởng hay là nghiệp nghiệp phải cam chịu. Rồi khi nó ra đi cũng vậy, sẽ rất là bình đẳng. Khi mà trong một đời sống thì bất bình đẳng vô cùng đấy, giàu nghèo rồi vua chúa sang hèn gì, nhưng mà khi chết đó, người là đều nhăn răng, mà đều nghĩa là không biết trời trăng mây nước cái gì nữa hết, và rồi cũng chẳng mang theo được cái gì, dù cho thiên hạ cố gắng đắp đầy vàng bạc lên trên thân thể cũng vô ích, bởi vì cái thân không mang đi được thì những cái gì gắn ở trên thân nó cũng không thể mang đi được. Thành ra rốt cuộc nói theo tôn giáo là cái linh hồn ra đi, nói theo Phật pháp là cái nghiệp, cái vọng nghiệp đó nó đi, cái vọng nghiệp đó nó từ vô sinh hữu, tức là cái vọng thức của mình khi nó mê thì nó tưởng tượng ra có đủ thứ cái được, và những cái thứ đó đối với nó là thiệt, giống như trong giấc mơ mình thấy nó là thiệt. Thì bây giờ đây đó, nó vẫn tiếp tục, khi mà nó chết rồi chẳng hạn, bây giờ nói cái thân này, bây giờ cái thần thức, cái vọng thức đó của nó còn, nó lại tiếp tục tưởng tượng ra được như thường mà. Nó trước đó nó đã tiếp tục ra tất cả những cái cảnh nó cho là thật, thì tại sao bây giờ nó lại không tiếp tục tưởng tượng những cái cảnh nó cho là thật ra được nữa? Thì những thứ đó gọi là tái sinh đầu thai, nhưng không phải linh hồn, nhưng mà nó chỉ là sự tưởng tượng của vọng thức. Rồi cái vọng thức nó luôn luôn nó có thể tưởng tượng ra cả mọi thứ như vậy, luôn luôn nó vọng động ra. Thành ra nhìn dưới con mắt của thức á, mà không có thấy á, thì dưới con mắt của thức thì chỉ có nhìn thấy, gọi là mắt thấy làm sao á, thì biết là như vậy. Giống như là cái thằng con khờ đi mò vàng dưới đáy ao, nó là tại vì nó theo thức, ông bố nó có trí hơn, bỏ thức theo trí, thành ra nhìn thấy được, thành chấm dứt tất cả mọi lao lực. Thành ra đối với lại Đức Phật, nếu bây giờ sử dụng trí để thấy được tất cả những cái thức đó chỉ là một sự lao lự, cấu nhiễm vô ích mà là hư huyễn, thì sẽ được dứt tất cả những thứ đó, gọi là tịch diệt phi lạc. Mà sinh diệt diệt dĩ, tức cái sinh diệt nó chỉ là cái thức thôi. Anh sẽ truyền cái thức đó thành trí đó thì tự nhiên sinh diệt diệt dĩ. Cho nên cái anh con này khi mà ông bố đó dùng trí để chỉ cho anh con, và anh con bỏ thức theo trí, cũng giống như là Đức Phật dạy cho ngoại đạo, nếu ngoại đạo nó bỏ cái thức đó theo trí, theo cái trí của Đức Phật, cái thức phân biệt đó thì ngoại đạo sẽ giống như thằng con vậy, ngoại đạo sẽ chấm dứt tất cả những cái mà gọi rằng là một kiếp sống nhiều đời lầm than cấu nhiễm mệt mỏi với cái niềm tin thường kiến. Tại anh chấp thường, thành ra anh sẽ muôn đời muôn kiếp anh phải chịu cái kiếp giống như thằng ngốc mà mò vàng dưới đáy ao vậy. Thì nếu mà Đức Phật bây giờ chỉ bày cho anh á, để cho anh thấy rằng là nếu mà anh không có thường mà gọi rằng là quan sát như vậy, để anh thấy được rằng là cái thức của anh á, tại vì người ta không có quan sát, là khi người ta chạy theo cái thức rồi thì người ta không có quan sát nữa. Người ta dựa vào cái thức đó để người ta quán, thì khi dựa vào cái thức mà cái thức nó là vọng thì mọi cái quán nó đều vọng, thì mọi cái quán nó đều là vọng hết. Thì nếu mà bây giờ mà dựa nơi cái thức đó mà khởi lên bao nhiêu cái vọng, tức là bao nhiêu những cái vọng duyên của mình, tức là bây giờ mình là đang còn thức đây này, cho nên nó mới hiện ra đủ thứ những cái cảnh giới như vậy, xong rồi mình mới bắt đầu quán những cái vọng đó, nhưng mà lại quán từ cái thức, vọng thức, thành ra mới nói cái đó là huyễn trí. với điều kiện là nó quán ngược lại. Còn nếu bây giờ mình từ cái thức này mình mới tưởng tượng là có mình đây, có cảnh giới hết, là căn bản là thức sinh. Rồi bây giờ những cái thức đó nó mới sinh ra một đố thức nữa. Thành ra mới nói thức uẩn, nó mới sinh ra một lỗ thức nữa, với một lỗ thọ tưởng hành nữa. Rồi mình mới chiếu theo tất cả những cái thức thọ tưởng hành đó đó mà quần quật, mà ném thân tâm với lại thời gian của mình vào cái đó quần quật như vậy để truy cầu những cái mà do thức nó tưởng lợi, giống như thằng ngốc mà mò vàng. Nhưng mà nếu bây giờ cũng vẫn từ nơi cái thức như thế này, nhưng mà thường xuyên quán mọi cái vọng thức khởi, mọi cái vọng thọ, vọng hành, vọng tưởng thức khởi, nhưng mà căn bản nhất là từ những cái vọng thức phân biệt. Thì cái từ những cái vọng thức phân biệt đó đó mà dùng cái huyễn trí, tức là một thứ mà gọi là đại khái có thể nói rằng là một thứ, cái này là vọng thức, thì cái này nó hơi gọi là chân thức, hay là gọi nó là một cái thứ mà gọi là thiện thức, chân thức gì đó. Thì nó không chịu theo vọng, mà nó quan sát thấy được cái sai quấy của vọng, giống như ông bố đến với lại thằng con, chỉ bày cho thằng con cách lấy vàng. Thì nó vẫn là dựa trên cái thức, nhưng mà nó bắt đầu nó thấy tất cả những cái thứ vọng đó, tức là nó phá tan tất cả những cái thứ vọng đó. Và khi nó phá tan tất cả những cái thứ vọng đó đó, thì cái trí đó đó nó có một cái lực lượng, một cái lực rất là mạnh, cái trí lực ấy. Thế cái chi lực đó nó mới bắt đầu gọi là giống như Đức Phật dạy trong Kinh Viên Giác á, là cái sức quán đó đó nó phải đủ một cái lực, gọi rằng là nó vừa quán cái sở, mà khi nó quán á, thì là nó là năng. Thì phần nhiều năng quán nó chỉ quán sở thôi, nó năng quán không có tự quán mình, giống như con mắt mình nó không tự thấy nó. Nhưng mà bây giờ đây á, thì đối với Đức Phật cái lực đó nó phải đủ, cái trí lực nó phải đủ, khi nó quan sát tất cả những cái sở như vậy đó, mà nó thấy được cái vấn đề là huyễn, mà nó thật sự nó thấy được cái huyễn, thì không phải nó chỉ thấy cái huyễn ở cái đó, mà phàm hễ là huyễn thì nó đều nhận ra được. Thì trí đó nó mới bắt đầu gọi rằng là cái trí của thủy giác, tức là nó mới bắt đầu giác, tức là hễ huyễn là nó nhận được. Nó giống như là một cái máy mà rà kim khí, hễ kim khí là nó bắt được, chứ không phải nó chỉ rà kim khí của một thứ ở trên vải hay là ở trong vali, mà là bất cứ kim khí ở chỗ nào nó cũng rà được. Thì cái huyễn đấy nó không phải nó chỉ rà được cái huyễn mà mình đang đối, mà nó sở hữu nhất thiết huyễn, nó đều có cái năng lực mà chi được hết. Thì bây giờ đó nó là một cái trí gọi là trí thủy giác, tức là nó bắt đầu giác rồi, nó là thuộc về là gọi là huyễn trí. Còn khi nó đủ cái lực, nó thấy hết cái huyễn, thì đương nhiên rằng là từ cái gốc huyễn đó nó cũng bắt đầu phát giác ra cái gốc của huyễn, và nó cũng phát giác ra cái huyễn ở ngay nơi nó nữa. Thì khi mà một khi mà cái thủy giác nó có thể hành hết tất cả những cái sự kiện như vậy á, thì mới năng đạt thành cái cứu cánh giác, tức là một khi mà cái giác đó nó thấy hết, từ từ mới đầu nó manh nha lên, cái bản giác nó có sẵn, nhưng mà từ khi mà như thế nào đó là cái trí thủy giác, khi nào nó nhìn thấy được mọi cái sự đó là huyễn, thì khi nó nhìn mọi cái sự đó là huyễn, nó thấy được là bắt đầu nó là bắt đầu giác, thủy giác. Rồi khi cái trí, cái thủy giác đó nó đầy đủ cái công phu với lại cái lực của nó, và cho đến độ rằng nó thấy được tất cả mọi huyễn, dù là ở ngay nó, dù là tự bản thân, thì nó thành cứu cánh giác, thì thành chân trí. Tận bất lực giờ huyễn diệt không còn một mảy may, tức là khôi phi yên diệt, tức là năng và sở gì đó đều tận diệt. Thì bây giờ đó nó thành một cái vấn đề gọi là cứu cánh giác, tức là giác trọn vẹn. Thì khi mà giác trọn vẹn như thế, nó mới gọi là sinh diệt toàn bộ bị diệt, tức là huyễn hóa toàn bộ bị diệt. Huyễn hóa bị diệt bằng cách rằng là quán diệt, chứ không có phải diệt bằng cái gì được. Bởi vì nếu diệt bằng gì thì là huyễn hết, huyễn làm sao diệt. Thành ra chỉ diệt huyễn bằng cách là hổ nhận nó ra là huyễn thì nó hết. Cũng như mình ban đêm mình nhận ra bóng cây là cánh tay quỷ. Nhưng mà làm sao mình diệt được cái cánh tay quỷ đó? Nhận ra sự thật thôi. Khi nhận ra sự thật là ổ thì nó chỉ là bóng cây, thì cái huyễn nó mất, thì cái huyễn nó ly. Không có cách gì diệt được hết đó. Thành ra không có cách gì diệt huyễn bằng cách là giác huyễn, tức là chi huyễn, tức là ly huyễn thì mới diệt được thôi. Thì nếu mà thường quán như vậy, nó cũng giống như trong câu chuyện này nói là anh nói anh bệnh nặng, anh bệnh nặng đó là cái bệnh mà là nặng đến độ là anh không thể nào khỏi được, có nghĩa là anh không ra khỏi nổi sinh tử luân hồi, là một cái anh bệnh nặng. Thì bây giờ dạy cho anh thường ăn thịt chỉ thì cũng dạy cho anh thường quan sát, mà nếu anh thường quan sát thì anh sẽ thấy ra được ngay là cái gốc mà anh cứ phải chấp thường với chấp đoạn đó, cái gốc đó là gốc bệnh của anh, và anh thấy rằng là tất cả những cái gốc đó là huyễn hết, thường đoạn gì cũng huyễn, cái gốc đó cũng huyễn. Thì nếu anh mà thường quán như thế thì anh hết bệnh, và anh sẽ thấy được cái vấn đề mà gọi rằng là cái thức đó của anh nó biến chuyển như thế nào, nó không phải là bất di bất dịch như anh nghĩ. Thành ra nếu mà Đức Phật bày cho ngoại đạo á, dạy cho ngoại đạo á, là cố ý, mà không hẳn chỉ ngoại đạo thôi, hết thảy cả chúng sinh á, là cố ý làm cho nhất thiết chúng sinh với lại ngoại đạo gọi rằng là không bị cái thường mấy cái đoạn nó chi phối. Mà một khi muốn không bị cái thường cái đoạn nó chi phối, chỉ có một điều duy nhất thôi, là hiểu được cái thật sự về tất cả cái ngã nói trên, nó là biến hóa. Cho nên nếu mà muốn trừ thường mấy đoạn đó thì phải trừ được cái vấn đề gọi rằng là ngũ uẩn phi hữu, tức là quan sát cái ngã, tức là quan sát mọi cái uẩn ở ngã, tức là từ từ mà sắc thanh, từ cái vấn đề mà gọi là sắc thọ tưởng hành thức, thì quán tất cả những cái thứ đó thì tự dưng ra rằng là diệt được cái vấn đề gọi là đoạn và thường, thì tự nhiên rằng là diệt được mọi khổ ách, tức là mọi cái lao lự của cái anh chàng vất vả. Cho nên mới nói là chiếu cái ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách, mới nói như vậy, mà mới viễn ly điên đảo mộng tưởng. Vậy thì điên đảo mộng tưởng là gì? Thường và đoạn thì viễn ly được. Cho nên tại sao Đức Phật phải giúp ngoại đạo diệt cái thường kiến với đoạn kiến? Tại sao Đức Phật phải giúp cho chúng sinh tiêu diệt những cái tư tưởng nói trên? Là bởi vì do tư tưởng nói trên đó, đó mà nuôi sống cái luân hồi ở ở mình. Mình gìn giữ cái luân hồi không cho mất ở nơi mình. Đức Phật thì cố gắng diệt, mình thì cố gắng bám víu và giữ chặt. Thành ra kể ra thì mới nói rằng là cái vấn đề mà độ sinh của Đức Phật mới là một vấn đề khó, là chúng sinh căng cường khó độ. Căng cường khó độ là bởi vì chúng sinh nó giữ chặt cái vấn đề mà ngũ ấm đó của nó. Đức Phật thì là cố gắng bứt nó, thì cố gắng giữ chúng sinh, nhất thiết chúng sinh, nhưng cố gắng giữ cái ngã này. Cho nên mình mới thấy như vậy, là bằng chứng một là vì ngã bỏ Phật, hai là vì Phật phải bỏ ngã. Đếm thử bao nhiêu kẻ vì Phật bỏ ngã, và chắc đếm không xuề nổi cái hàng ngũ mà vì ngã bỏ Phật. Nếu nhìn cái đó trước mắt của mình thôi thì mình cũng hiểu được một cái vấn đề mà gọi rằng là như vậy thì thiên hạ nó giữ cái ngã của nó đến mức như thế nào. Mà đạo Phật thì lại cái chân lý của đạo Phật đó lại xác nhận rằng là phải bỏ ngã đi thì nhập đạo được, tức là vào với lại Phật pháp được, thì được cái mà gọi rằng là hưng thường một cái thời gian như ngừng động, không còn câu uế, không còn lao lự khi phát giác ra chân kim thật sự ở đâu. Thì cái thời gian nó giống như là ngừng động. Còn trước đó thời gian của anh quần quật. Thành ra như thế thì mình cứ chỉ cần gọi là ngồi quán tí xíu thôi thì cũng là mình cũng thấy được cái vấn đề gọi là Đức Phật độ sinh là cả một cái vấn đề mà gọi rằng là nếu Đức Phật mà không có một cái trí lực hay là một cái sức nhẫn ba la mật thì không có thể nào độ sinh được. Là bởi vì chúng sinh nhất định như thế cho nên ngay khi Như Lai thành đạo, Như Lai định nhập Niết Bàn không thuyết pháp mà nói rằng chúng sinh thì đa dục, đạo ta thì diệt dục, mà nếu mà đem cái đạo diệt dục mà thuyết cho một cái đám đa dục á thì chúng sẽ hủy báng. Và như vậy thay vì mình muốn làm lợi cho chúng thì người ta trở nên lại làm hại cho chúng. Cho nên vì vậy Như Lai anh chịu thuyết. Rồi thì Loa Kế Phạm Vương mới phải năn nỉ. Thì như thế mình cũng thấy rằng là khi Đức Phật nói như vậy thì thật sự không phải thật như vậy, mà nói như vậy là chỉ là để gọi là nhấn mạnh tới cái vấn đề mà khó độ của chúng sinh mà thôi. Bởi vì đạo ta đạo diệt dục, mà chúng sinh đa dục, mà đem cái đạo diệt dục nói với đám đa dục phản tác dụng. Thì đây vậy, đạo Phật là đạo mà gọi là vô ngã, mà đem cái đạo vô ngã đó nói với lại một cái đám mà chấp ngã cực kỳ phản tác dụng. Thành ra chúng sinh, cái ngã nó là hơn hết, ngã nó là đệ nhất bảo, thắng tam bảo. Có nghĩa là đừng đụng tới cái ngã, nếu đụng tới ngã là có thể phá chùa luôn, có thể bỏ hết luôn, Phật pháp gì cũng dục. Cái ngã nó mới là chí tôn. Thành ra vì như thế nó thì tất cả những cái người mà gọi là bắt đầu khởi lên một cái tâm gọi là giác ngộ, tức là biết rằng là mình vì vô minh ngu muội cho nên bị sinh tử luân hồi, vì vậy xuất gia đầu Phật nhưng vẫn mang chủng tử chủng khí của ngoại đạo vào trong chùa, tức là vẫn tin có một linh hồn bất tử, vẫn tin có một cái ngã thật sự, tức là tuy vào chùa tuy quy y xuất gia đầu Phật nhưng mà mang chủng tử và tập khí của ngoại đạo vào chốn Già Lam tu học tập khí của ngoại đạo. Thành ra rốt cuộc mình mới thấy được một cái điều như vậy. Hay một khi mà nếu đã đụng tới ngã rồi đó, thì giữa ngã và Phật pháp thì chọn cái nào? Ngã. Dục Phật pháp. Thế như vậy thì khi mà họ đi tu Phật pháp họ cũng bị hiểu lầm á. Tại vì họ tưởng đâu rằng là họ vẫn mang cái tập khí của ngoại đạo là ngã này là thật. Họ vẫn tưởng đâu đạo Phật chấp nhận ngã này là thật. Cho nên họ tới với đạo Phật để cái ngã này được thăng hoa, để cái ngã này được sung sướng. Chứ không phải họ đến với đạo Phật để tiêu diệt cái ngã này. Chính họ cũng hiểu lầm. Thành ra hiểu lầm ngay từ căn bản khi mà sơ phát tâm xuất gia cũng đã hiểu lầm rồi. Ông đã suy nghĩ lộn rồi. Phải suy nghĩ theo tinh thần như vậy. Xong rồi trong suốt cái quá trình mình tu hành, mình không được nhắc nhở. Mình không được nhắc nhở nhiều lắm về cái mặt mà gọi là vô ngã. Mà như là mình biết là từ trong cái giáo lý căn bản của Nguyên Thủy đó, nó đã có những cái vấn đề mà gọi là tam pháp ấn. Tức là kinh điển của Phật pháp từ Nguyên Thủy cho đến Đại Thừa rồi đều thống nhất với nhau và đồng ý ở một điểm rằng là chính pháp phải là có một trong ba dấu ấn hoặc là cả ba dấu ấn thì mới được kể là chính pháp, nếu không là ma thuyết, phi Phật thuyết. Dấu ấn của vô ngã ấn, vô thường ấn, niết bàn ấn. Nhưng mà hầu như rằng là cái con dấu ấn vô ngã ấn, vô thường ấn, niết bàn ấn không được sử dụng. Cả ba cái dấu ấn đó, trong suốt cái quá trình mà tu học, không được nhấn mạnh và không được sử dụng. Và mọi cái tư tưởng, suy nghĩ của mình không có được đóng cái ấn đó lên. Là cái sự tư duy của mình có cái ấn đó, là sự tư duy đó chân chính. Nhưng mà mọi sự tư duy đều tư duy theo ngoại đạo, tức là đều chạy theo ngã hết, chạy theo cái sự mà truy cầu theo ngã hết. Ngã rất là nặng nề. Mà như vậy ba dấu ấn nó bị trà đạp và bị thủ tiêu. Nhưng mà tất cả những cái đó của mình không bao giờ bị trách phạt và không bao giờ bị cảnh cáo. và nó được dung túng, nó được tự do vô cùng, nó được dung túng vô cùng, và nó không bao giờ bị một cái lời cảnh khuyến cáo nào, cảnh cáo nào hết, mà nó tu hành như thế nào. Khi mình đã hiểu ra Phật pháp mà tu hành, dùng cái ngã này tu hành như thế nào đi chăng nữa đó, thì vẫn là trong giấc mộng, dù có lên thiên đường cũng là mộng thôi. Mà mộng ở trên thiên đường nó còn đỡ một chút, tuy cũng mộng thiệt nhưng mà mộng dưới địa ngục kinh dị kia lắm. Nhưng mà kỳ thật ra là mộng là bình đẳng, nhưng mà tại cái vọng thức nó đang sinh vọng thọ vọng tưởng vọng hành, cho nên mình mới thấy là địa ngục ở trong giấc mộng cũng kinh dị vô cùng, và mình thấy thiên đường ở trong giấc mộng cũng hứng thú vô cùng. Nhưng mà xét cho kỹ, xét theo đúng nghĩa chân đó, cái giấc mộng nó là chẳng có kinh khủng mà cũng chẳng có gọi là hoan lạc gì hết đó. Mộng và bình đẳng, nhưng mà rõ ràng, rõ ràng cái vọng thức nó cho mình cái bài học đó, đó. Và rõ ràng nó làm tạo cho mình một cảm giác thật sự như vậy, thật sự là kinh khủng. Địa ngục ở trong giấc mộng cũng kinh khủng, mà thiên đường ở trong giấc mộng nó cũng vẫn đã đời. Nhưng mà khi thật chân chính dùng trí mà suy luận nó thì là tức cười cho cái anh chàng thức bịp bợm, làm gì có cái chuyện đó, đã mộng là bình đẳng á, làm gì có cái chuyện mà là mộng mà lại có lại mộng sướng với mộng khổ. Mộng nó không thật, làm gì có cái, có cái sướng không thật với có cái khổ không thật, làm gì có chuyện đó. Đã không thật là toàn bộ không thật. Nhưng con người ta nó chạy theo cái thức hết, mà cái chính cái thức đó nó tạo nên nhất niệm vô minh, là cái vọng thức đó gọi là căn bản vô minh, thì nó tạo ra tất cả mọi cảnh giới của con người. Cho nên dưới mắt của đạo Phật thì vô minh là sáng tạo chủ, cho nên vì vậy tất cả các vật sáng tạo nó đều phức tạp, đều mơ hồ, đều không thật, đều bế tắc, đều mâu thuẫn, hệt như cái vọng thức, đặc tính của vọng thức. Trong khi tôn giáo khác thì lại tôn thờ, thì nói cái sáng tạo nó ra là Thượng Đế. Còn Đức Phật thì nói rằng là do vô minh, cho nên mình mới thấy con người ta nó này, vô minh này, mâu thuẫn này, bế tắc này. Đó. Đấy, vô minh thì phải bế tắc, vô minh cho nên mâu thuẫn đủ thứ, vô minh cho nên mới hàm hồ, mới là vọng nhận tùm lum hết. Thế nên ở con người nó có đầy đủ mọi cái tính chất đó, rồi nghiệp lực của nó cũng đầy đủ mọi cái tính chất đó. Nó toàn bộ tại vì nó từ vọng sinh. Mà nếu bây giờ mình á, giống như ngoại đạo mang tập khí và chủng tử của ngoại đạo mà tu Phật, làm sao nó thành được? Nó ngược ngạo quá à. Nó không thể nào mà thành được hết. Cũng như là mình đi tắm cho sạch, nhưng mà mình vác nước cống vào trong cái phòng tắm để mình tắm, y chang như vậy thôi, nó ngược ngạo như vậy. Thành ra phương pháp của đạo Phật là phương pháp mà giúp mình tẩy uế, nhưng mà mình lại dùng cái chất liệu uế, thành ra cái phương pháp tẩy uế nó không làm được chuyện đó. Tại vì cái căn bản của mình nó là uế, thành ra phải diệt ngay từ cái căn bản, phải chuyển ngay từ cái căn bản. Thành ra nếu mà chỉ diệt ngay từ cái căn bản, tức là vô ngã, mà vô ngã thì đương nhiên không có thường có đoạn, khẳng định rồi. Vô ngã lấy cái ngã nào ra để thường, mới lấy ngã nào ra để đoạn. Còn nếu mà đã có thường có đoạn đó thì có ngã, tức có linh hồn thì có ngã. Mà đã có ngã như thế thì vĩnh viễn ở trong sinh tử luân hồi. Cho nên mình đến với đạo Phật là để trị sinh tử luân hồi. Nhưng mình lại muốn trị cho cái ngã này, chứ không phải là diệt cái ngã này đi để hết luân hồi sinh tử. Mà mình lại muốn rằng cái ngã mà đẻ ra luân hồi sinh tử nó được tồn tại, còn cái tác phẩm của nó, sinh tử luân hồi, nó phải bị diệt. Như vậy là chính mình bị bệnh mâu thuẫn rồi. Nó do cái bệnh mà thiếu quán, thiếu suy nghĩ, thiếu cái tư duy, thiếu tất cả những tinh thần như vậy. Cho nên theo thức thôi, theo thức thôi, y như chuyện màu vàng, theo thức thôi thì bị như vậy. Rồi bây giờ Đức Phật dạy cho cái cách rằng là thường xuyên quán đi, quán niệm niệm nó sinh diệt như vậy, nó thì để biết rằng là nó không có đoạn, không có thường. Mà anh chỉ có quán một cái thôi rồi anh ngừng, còn sao anh khỏi bệnh? Thì ở đây mình kinh nghiệm, mình cũng chỉ quán một ngày một lần thôi rồi mình ngưng rồi làm sao mình khỏi bệnh. Đấy. Mà cái vấn đề cái là nó phải là gọi là định, nó thường là nó thường xuyên. Nên là cái câu chuyện này nhấn mạnh cho mình cái vấn đề nó trên nó như là nhắc khéo, là cảnh cáo, là nói rằng là nếu mà chỉ có như thế thôi, chỉ có quán như thế thôi á, xong á, thì như thế đó, thì cái gốc mà từ cái quán nó sinh ra, cái gốc vọng đó đó, nó vẫn bình an như thường, nó vẫn tồn động nó như thường. Và cái gốc đó đó là mấy anh ngoài đạo nó cho là thường đấy, hoặc là đoạn đấy. Thế Đức Phật mà nếu mà quán thường xuyên thì sẽ phá vỡ được tất cả mọi cái tư tưởng thường đoạn. Mà phá vỡ thường đoạn là phá vỡ ngã hoặc hai chiều. Thứ nhất là có thể phá vỡ ngã để tiêu diệt thường đoạn. Cái thứ hai là quán sát phá vỡ mọi thường đoạn để tiêu diệt cái ngã mà gốc của thường đoạn. Tức là hai chiều, chiều nào cũng được. Mình phải quán sát như vậy. Cái đó là nội dung của cái câu chuyện thứ 62 này. Người